Một Phật. Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 9, là ngày cúng hộ thường lệ của mỗi tháng, và cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai. Và hôm nay sư xin trợ duyên Phật tử về giáo pháp của Đức Phật. Và những kỳ vừa rồi đó thì sư giảng về ngữ lục của Tổ Pháp Viên cũng vừa xong trọn bộ. Và để kết luận thì hôm nay sư giảng sơ lược về lịch sử Tổ Pháp Viên nha. Tổ Pháp Viên xuất gia lúc 9 tuổi, ngài tu tấn phát lắm. 14 tuổi thầy của ngài mới gửi lên núi Tỷ Vệ học đạo, vì nơi ấy có mấy vị sư đức lớn và học cao. Đô tử biết ngài rất có căn lành sâu đậm, cho nên 9 tuổi là ngài đã xuất gia rồi. Mà đã xuất gia rồi thì ngài tu rất là chuyên cần tinh tấn. Và lúc 14 tuổi thì thầy của ngài mới gửi lên núi Tỷ Vệ. Tất nhiên là ngài ở trong cái lúc nhỏ mới xuất gia thì ở trong cái chùa dưới núi á, mà khi 14 tuổi thì thầy mới gửi lên đến núi Tỷ Vệ. Mà Phật tử biết là núi Tỷ Vệ là ở bên Nhật, là cái núi này của thuộc về phái mà Thiên Thai Tông, của theo cái phái có Tổ Trí Giả đó, là tụng kinh Pháp Hoa đồng thời ngồi thiền theo pháp Tam Quán: quán không, quán giả, quán trung. Và tùy duyên vị sư nào có thích hợp với pháp môn tịnh độ thì kèm theo pháp môn niệm Phật. Và vào đời Tùy, đời Tùy bên Tàu á, Thiên Thai Trí Giả đại sư có soạn cái Tịnh Độ Thập Nghi Luận rất là hay. Cho nên người theo phái Thiên Thai á, là đa số là cũng thiền mà tịnh song tu, tương tu sống đời sống thiền giả mà mật tu tịnh độ. Và nơi núi Tỷ Vệ ở bên Nhật, nơi đó có chứa đủ tam tàng kinh luật luận, và tất cả vị sư đó đều là gì, học sâu học cao đức lớn. Cho nên thầy ngài mới gửi lên núi Tỷ Vệ đó. Thì cái điều quan trọng chỗ này đặc biệt là trong thơ chiến dẫn, thầy của ngài ghi mấy dòng chữ này là: xin gửi theo đây bức tượng Đức Văn Thù. Nói cho nên mấy vị sư ở trên núi Vệ đó lật cái thơ xem rồi mà không thấy bức tượng nào hết. Nhưng mà sao ngầm hiểu ý ra là một ông đạo trẻ tuổi này á, đấy nó là bức tượng Đức Văn Thù. Thì như Phật tử biết đó, thì theo thầy của ngài đó thì đã thấu suốt, hay là hiểu, thì chính là ngài lão vị Đức Văn Thù Đại Bồ Tát, đương nhiên là thị hiện để cứu độ chúng sinh vào thời kỳ mạt pháp này. Thì như Phật tử biết đó, là ngài Đại Văn Thù Bồ Tát là có nhân duyên lành với cõi Ta Bà mà rất là nhiều, nên cho nên ngài thường thị hiện để giáo độ giáo hóa chúng sinh. Và sư coi cái sự tích đó thì sư nói sơ lược là cái ngài Pháp Diếu Đại Sư là tổ thứ Liên Tông Chư Tổ bên Tàu á, thì khi ngài ăn bát cháo thì ngài thấy mới hiện cái cảnh Đại Trúc Lâm Tự ở trong bát cháo á. Và những cái cảnh tượng đó ngài đi mà hỏi những vị mà cao tăng á, thì tăng cũng mới bảo rằng cái sự biến hiện của chư thánh á thì có thể nghĩ bàn được. Nhưng mà nếu mà luận riêng về địa thế núi sông mà ông thấy trong cái bát đó là, đó là núi Ngũ Đài Sơn vậy. Thì khi mà Ngài nghe vậy thì Ngài có ý muốn đến giếng cảnh Ngũ Đài Sơn thử xem sự thật như thế nào. Rồi thấm thoát qua thì Ngài lo dạy mở đạo tràng niệm Phật ở tại chùa Hồ Đông đó, thì lo tu trì. Thì một hôm đó thì đại sư mới gặp cụ già đến bảo rằng ông đã từng có niệm muốn đến Kim Sắc Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức Đại Bồ Tát Quan Thù, vì sao đến nay mà vẫn chưa chịu thực hành ý nguyện? Nói xong liền biến mất. Biết là thần nhân nhắc nhở nên Ngài sửa soạn hành trang cùng thêm với mấy vị pháp hữu nữa, đồng nhau đến giếng cảnh núi Ngũ Đài. Năm đại lịch thứ năm, vào mùng 6 tháng 4, đại sư cùng đồng bạn đến được chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy vào khoảng canh tư, Ngài thấy có ánh sáng lạ từ xa chiếu đến thân mình, liền nhắm chừng theo tia sáng ấy mà theo dõi. Đi được 50 dặm thì đến một dãy núi, dưới chân núi có khe nước, phía bắc khe nước có cửa cổng bằng đá, nơi cổng có hai vị đồng tử đứng đón chờ, một vị tự xưng là Nan Đà, một vị tự xưng là Thiện Tài. Ngài theo chân hai đồng tử dẫn đường đến một ngôi chùa cực kỳ uy nghi lộng lẫy, biển đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Nơi đây đất vàng, cây báo, ao sen, lầu cát, thải đều kỳ diễm trang nghiêm. Cảnh giới quả đúng như ảnh tượng đã thấy hiện ra trong bát cháo khi trước. Ngài vào chùa lên giảng đường, thấy Đức Đại Quang Thù Bồ Tát ở phía bên tây, Đức Đại Vô Hiền Bồ Tát ở phía bên đông. Hai vị đều ngồi trên tòa sư tử báo cao đẹp đang thuyết pháp. Cho một muôn là 10.000 vị Bồ Tát ngồi phía dưới lặng lẽ lắng nghe. Pháp Chiếu Đại Sư bước đến, chí thành đảnh lễ rồi quỳ xuống thưa rằng: Kính bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đời mạt pháp, cách Phật đã xa, lại thêm bị chướng nặng nghiệp sâu, trí thức kém hẹp. Tuy là có Phật tánh mà không biết làm sao hiển lộ. Giáo pháp của Phật thì quá rộng rãi mênh mông, chưa rõ pháp môn nào thiết yếu để tu hành cho mau được giải thoát. Đức Văn Thù Bồ Tát bảo: Thời kỳ này chính là dùng đúng vào lúc các người nên niệm Phật. Trong tất cả các hành môn thì không chi hơn là niệm Phật và gồm tu phước huệ. Thở đời quá khứ ta nhờ quán tưởng Phật, niệm Phật, cúng dường tam bảo mà chứng được nhất thiết chủng trí. Tất cả các pháp như Bát Nhã Ba La Mật, những môn thiền định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ nơi niệm Phật mà sinh. Vì thế nên biết niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài Pháp Chiếu lại hỏi rằng: Kính bạch Đại Thánh, nên niệm như thế nào? Đức Văn Thù Bồ Tát dạy rằng: Về phương Tây của thế giới này, có Phật A-di-đà là giáo chủ cõi nước Cực Lạc. Đức Thế Tôn ấy có nguyện lực lớn không thể nghĩ bàn, ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài. Nối tiếp nhau không gián đoạn, thì khi mãn chung quyết định được vãng sanh chẳng còn bị thối chuyển nữa. Nói xong, hai vị Bồ Tát đưa tay vàng xoa đầu Ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: Do nơi ngươi niệm Phật nên không bao lâu nữa sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Qua đoạn văn trên đây thì quý Phật tử biết rằng Ngài Đại Văn Thù Bồ Tát và Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát thì có những duyên lành với chúng sinh ở cõi ta bà của mình. Nhưng thì điểm này tôi thấy mình có duyên cái lành đó, vì Ngài khi thị hiện bên Tàu ở núi Ngũ Đài Sơn và đầy đủ nhân duyên rồi thì Ngài mới thị hiện ở bên Nhật, nha, là hóa thân làm Ngài Pháp Viên Thượng Nhân đó. Thì cái điểm quan trọng của Ngài Thống Nhất á, Ngài, khi Ngài nói dạy Ngài Pháp Chiếu Đại Sư xong á, thì cái ý này cũng thế thôi. Ngài Pháp Chiếu Đại Sư mới hỏi, bị cái hàng mà phàm phu đời mạt pháp đó cách Phật xa, lại thêm bị chướng nặng nghiệp sâu, trí thức kém hẹp, tuy có Phật tánh mà không biết làm sao hiển lộ. Giáo pháp của Phật quá rộng rãi mênh mông, chưa rõ pháp môn nào thiết yếu để tu hành cho mau được giải thoát. Thì Đức Quan Thù Bồ Tát mới dạy đó, thì cũng như là dạy lời này cũng y như cái chỗ Ngài thị hiện để Ngài dạy đạo mà thôi. Thời kỳ này chính là dùng đúng vào lúc các người nên niệm Phật. Đối với đời mà pháp căn cơ mình thiển bạc, cách Phật đã rất xa, thì Ngài nói cái thời kỳ này đó là đúng thời kỳ mình nên niệm Phật. Thì trong tất cả các hành môn đó, là các cái giáo pháp mà mình tu hành đó, thì không chi hơn môn niệm Phật. Thì môn niệm Phật là giờ cũng là dễ tu, dễ chứng, dễ thành đó, thấy không? Và cũng thêm á, nếu có nhân duyên đầy đủ thì gồm tu thêm phước huệ. Mà Ngài thuật lại thở đời quá khứ, Ngài nhờ niệm Phật, rồi cúng dường Phật, tam bảo, và Ngài quán tưởng Phật mà bây giờ Ngài chứng được nhất thiết chủng trí, là đến cái trí huệ siêu việt của Phật. Và Ngài cũng nói rằng, khẳng định rằng tất cả các môn mà ba la mật đó, nghe những môn thiền định rộng sâu, đến chư Phật cũng từ nơi niệm Phật mà sinh. Nó đồng cái pháp mà thiền định rộng sâu của chư Phật chăng nữa cũng do môn từ trong niệm Phật mà ra. Vì thế niệm Phật là khẳng định là vua trong các pháp môn, vừa dễ tu dễ chứng dễ thành, mà lại là vua trong các pháp môn, vì nó gồm thâu tất cả pháp môn khác vào trong môn niệm Phật. Cái chỗ quan trọng nữa, Ngài nói là niệm như thế nào đó. Phải Đức Quan Thù Bồ Tát mới dạ rằng, về phương Tây của thế giới này, có Phật A Đà là giáo chủ cõi nước Cực Lạc. Đức Thế Tôn ấy có nguyện lực lớn, không thể nghĩ bàn. Thiệu tử thấy cho nên khi Ngài thị hiện Pháp Viên đó, Ngài đi sâu vào cái nguyện lực lớn. Thì bây giờ Ngài khẳng định rằng Đức giáo chủ ấy là Đức Phật A Đà đó, thấy không? Có nguyện lực lớn không thể nghĩ bàn. Thôi cho nên sau này Phật tử đã từng nghe qua một cái ngữ lục của Tổ Pháp Viên, Phật tử thấy không? Ngài đi sâu vào cái đại nguyện, khai thác trọn vẹn cái đại nguyện trong pháp tu của mình. Mà mình tin tưởng trọn vẹn vào cái đại nguyện của Ngài thì mình tu tập thì nhất định có kết quả mà rất dễ, nghe không? Và Ngài khuyên là người nên chuyên tâm niệm danh hiệu của Ngài nối tiếp nhau không gián đoạn. Mà khi mình tin tưởng rồi cái đại nguyện của Ngài, mà trong đại nguyện của Ngài đó thì Ngài khuyên dạy cho mình niệm tới giờ nói chung mình niệm 10 danh hiệu là được giảng sanh. Nhưng muốn niệm 10 danh hiệu sau cùng thì bây giờ đi cần cái niệm nối tiếp nhau không gián đoạn thì cũng bảo đảm hơn, kêu nhất tâm bất loạn á. Thì khi mạng chung quyết định được vãng sanh, chẳng còn bị thôi chuyển nữa. Ngài đã khẳng định quyết định cho mình, nếu mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn và được liên lụy rồi thì tới giờ lâm chung nguyện được vãng sanh. Và nhất tâm bất loạn á, Ngài nhấn mạnh vào 10 niệm sau cùng. Nhớ rằng 10 niệm sau cùng là nhất tâm bất loạn cũng được vãng sanh. Và khi vãng sanh rồi thì trụ bậc A Bệ Bất Trí là bậc bất thối chuyển. Cho nên khi mà nói xong rồi thì Ngài mới gì? Ngài mới xoa đầu và bảo rằng, do nơi ngươi niệm Phật không bao lâu nữa sẽ chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Ngay đó Đức Quan Thù Đại Bồ Tát thọ ký cho Ngài Pháp Chiếu Đại Sư luôn đó. Thì mình qua cái này thì Phật tử biết rằng khi Ngài thị hiện rồi thì Ngài cũng gì? Ngài cũng giảng môn niệm Phật vào thời kỳ mạt pháp này, và Ngài đi sâu vào cái đại nguyện. Và tự thấy rõ ha, khi mà nghe xong cái bộ ngữ lục rồi thì tự thấy Ngài khai thác trọn vẹn cái đại nguyện của Đức Phật A Đà. Thì như qua đoạn văn trên đó, thì Phật tử thấy rằng 14 tuổi Ngài lên núi Tỷ Dệ và hầu thầy rồi. thì Ngài mới đi sâu vào thiền định. Và Ngài tu thiền trong 30 năm. Trong 30 năm thì danh lành của Ngài bay lên, bay lan khắp nơi. Thì từ đó và tăng chúng và tín đồ với Phật tử tại gia đó thì hằng tới lui mà diễn Ngài. Rất yêu tấm lòng hiền hậu và khiêm tốn của Ngài. Cái tâm sáng rỡ của Ngài ửng ra nơi gương mặt Ngài. Ai gặp Ngài cũng cho là một bậc thánh giáng trần tới độ chúng sanh. Tiểu tử thấy cái rõ Ngài mà ứng duyên lên cõi trần, Ngài quá thân cõi trần để dạy chúng sinh. Cho nên Ngài đi sâu, từ nhỏ là bắt đầu Ngài tu thiền sâu rồi. Và ai cũng gặp cái Ngài gì, cái mặt, cái tâm sáng rỡ của Ngài ứng ra nơi gương mặt, thì ai gặp Ngài cũng cho là một bậc thánh gì giáng trần tới độ chúng sinh. Thật vậy. Pháp nhiên đương suy nghĩ tham thiền, đang lo bề tế độ chúng sinh, Ngài định đem pháp Phật ra mà ban bố cho mọi người, muốn cho ai nấy cũng được hưởng nhờ, chẳng luận kẻ giàu người nghèo. Lòng từ bi mà Phật đâu có chỉ dành riêng cho pháp cao quý, cho hạng tài trí không mà thôi. Ngài luôn luôn Ngài đem ra dạy đạo mà rất là bình đẳng. Người nghèo kẻ giàu, người sang kẻ hèn hạ, người nhỏ kẻ lớn, Ngài đều bình đẳng mà dạy cho pháp môn niệm Phật giải thoát cả. Cho nên ai cũng rất là quý kính cái tấm lòng khiêm cung, khiêm nhượng và lòng đại từ bi của Ngài. Ngài đọc hết 5.000 quyển kinh trong 3 tạng kinh chữ Hán. Ngài cũng xem mấy bộ kinh dẫn giải về Đức A Di Đà của tổ sư Viễn Tông bên Tàu, năm 1175, được 42 tuổi. Thiệu tử thấy Ngài có công vừa xem kinh, tìm hiểu kinh sách 5.000 quyển kinh, nhiều lắm ông Phật tử. Thì xem năm ngày cũng tin là kinh được nhiều lắm đấy. Và vậy thì Ngài học chữ Hán rất rành, đi sâu vào kinh chữ Hán. Rồi xem xong mấy bộ kinh mà dẫn giải về Đức A Di Đà của tổ Viễn Tông Minh Tào là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Minh Tào, là Huệ Diễn Đại Sư. Em bên đây là kêu Tổ Sư Viễn Công Minh Tào. Đến năm 1175 thì được 42 tuổi. Thì năm Phật tử thấy mình biết đó, thì năm 1175 thì pháp nhiên được 42 tuổi. Ngài nghiên cứu đủ điều thành một bộ kinh, trong ấy Ngài chọn quyết tịnh độ và sáng lập tông ấy. Khi Ngài xem lựa lọc rồi 5.000 quyển kinh rồi, và mà xem những cái bộ kinh A Di Đà rồi, thì Ngài mới gì? Ngài mới quyết lựa tông tịnh độ. Được thấy không? Lúc mà Văn Thù Đại Bồ Tát mà giảng cho Ngài Pháp Chiếu Đại Sư và nói thời kỳ mã pháp này, thì chỉ có cái mong tông tịnh độ là trợ duyên, là hợp thời hợp cảnh. Thì khi Ngài thị hiện bên Nhật thì Ngài cũng gì, khi xem 5.000 quyển kinh Ngài chọn lọc lựa, thì Ngài thấy chỉ có môn niệm Phật là gì, là vừa trình độ căn cơ chúng sinh tới thời mạt pháp này. Cho nên mới gì, mới quyết chọn tông tịnh độ và sáng lập tông ấy. Ngài định sống một cuộc đời nhàn lạc với đệ tử, hàng ngày niệm tưởng Đức A Di Đà, phước duyên của Phật rưới xuống, tâm hồn dường như mấy giọt sương mát mẻ xa trên đám cỏ hoa. Khắp nước Nhật người ta đâu đâu cũng tầm đến Ngài. Đủ các hạng người, kẻ khổ vì nghèo nàn, kẻ đau vì ly biệt, kẻ nguy vì giặc giả, kẻ bệnh vì tâm thần, kẻ não vì thế tình. Ai cũng đến cầu cứu nơi Ngài. Ngài mở tông tịnh độ rất phải lúc, nhằm thời nước Nhật có cả trăm sự khốn đốn và loạn lạc. Nè, tiểu tử thôi, khi mà lúc bây giờ cái nước Nhật rất là khốn đốn, rất là loạn lạc, cho nên tất cả những hạng người giàu khổ vì nghèo, giàu đau bệnh về tâm thần hay về ly biệt, cũng đến nhờ Ngài giúp duyên và cứu độ. Thì Ngài mở gian rộng vòng tay tế độ và để giúp duyên cho tất cả mọi người đi đến Ngài đều được gì? Giải quyết cách an lạc tốt đẹp, và cũng đồng niệm A Di Đà với Ngài. Mà Phật tử biết mình khổ do từ đâu ra? Do vọng niệm mà ra. Mà niệm Phật A Di Đà là một niệm trừ muôn niệm. Khi cả mọi người đã tin tưởng Ngài rồi, Ngài giải rồi, về thành lòng niệm Phật thì được giải tỏa tất cả những buồn đau khổ hận. Cho nên vì thế thì thôi thì ai cũng tự phú thác nơi đức cả từ bi, đành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đến với Ngài ai cũng lấy làm nhẹ nhàng, cho đến bọn sát nhân và phường kỹ nữ cũng lắm kẻ quy với Ngài. Tiểu tử thấy cái đại từ đại bi của Ngài là không có bỏ ai cả. Những cái bọn sát nhân đến với Ngài, Ngài cũng gì? Cũng chỉ dạy để hướng thượng, để hướng thiện, để tu trì. Và phường kỹ nữ cũng đến với Ngài, Ngài cũng cho quy y và cho hướng thiện để tu trì. Vì sao? Vì Ngài nhận sâu vào nhất thiết chúng sinh, gieo hút Phật tánh. Ai cũng có tự tánh Phật cả, nhưng mà vì cái nghiệp người ta nặng, cho nên mới gì? Mới đi vào cái phường kỹ nữ và kẻ sát nhân thôi. Cái đó là do cái nghiệp mà ta lỡ tạo ra. Bây giờ ta quy y lại thì mình vẫn mở rộng vòng tay đại từ bi để cứu giúp chúng sinh là như thế. Năm 1212, được 79 tuổi, Ngài thọ bệnh nhẹ và viên tịch. Tức là Ngài viên tịch hồi năm 79 tuổi, và cái bệnh nhẹ sơ là Ngài viên tịch. Xong cặp môi không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này là Ngài hướng dẫn cho mình và chỉ dạy pháp tu cho mình đó. Nghe không? Một Ngài là một vị Đại Bồ Tát rồi. Nghe? Thì Ngài cứ nhập sâu và nhập định thì đi vào cảnh Đại Niết Bàn. Nhưng mà Ngài luôn luôn gì? Nè, luôn luôn gì để cặp môi không hớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông tự thấy một cái điểm mà mình nên theo. Cũng như là kỳ duyên thọ đại sư đó, là hóa thân Phật A Di Đà đó, thì Ngài đi sâu vào cái thiền định, Ngài từng tông tưởng về về bên thiền tông á, nha. Ngài mổ bữa thì về Ngài giải đạo rồi, Ngài chứng thiền rồi, Ngài giải đạo về tông tịnh độ, và mổ hàng đêm á. Ngài có để lại cho đệ tử một tờ chúc truyền: đời nay không phải tham thiền thẩm xét về trí như mấy bậc hiền xưa, đời nay không phải tư tưởng về trí tuệ và học hỏi như mấy bậc hiền xưa, đời nay ta phải thành tâm mà tưởng Phật, niệm Phật, ta sẽ được về nơi Phật quốc, ta sẽ được giải thoát chớ chẳng không. Vậy ta cứ niệm Phật một cách vững vàng, ta có chỉ dạy, thời chỉ dạy cho mọi người tin và chắc rằng Phật sẽ đưa họ về nơi tịnh độ. Trong chư đệ tử, ai có thấu đáo lời dạy của Đức Thích Ca cũng hay coi mình như kẻ chưa biết gì. Ta đây đồng đẳng với nhau hết, là nhờ đức tin và lòng chắc vào sự cứu vớt của Đức A Di Đà. Ở qua đây thì Phật tử thấy mình nó nhầm đời mặt pháp đó, tôi kêu đời nay rồi nhằm đời mặt pháp thì không phải tham thiền hay là thẩm xét chỉ trí như cái mấy bậc hiền xưa được vào thời kỳ chánh pháp và tượng pháp được. Nên thì đời nay đời kỳ mặt pháp không phải tư tưởng gì dùng đi sâu vào trí tuệ và học hỏi như mấy bậc hiền xưa được, thì đời nay ta phải thành tâm mà tưởng Phật niệm Phật. Nơi Phật tự thấy cái tư tưởng ý niệm của ngài thống nhất, cũng như là cái ngài dạy ngài Pháp Chiếu Đại Sư trên cái núi Ngũ Đại Sơn đó, thì cái ý này cũng như vậy. Nghe không? Thì khuyên mình cứ thành tâm tưởng Phật, nhớ Phật và niệm Phật thì sẽ được về nơi Phật quốc ngay, và Phật sẽ rước mình về. Thì lúc bây giờ ngài nói ta có chỉ dạy chăng nữa thì chỉ dạy mọi người tin và chắc rằng khi mà có tín hạnh nguyện đầy đủ thì Phật sẽ đưa mình về nơi tịnh độ thôi. Thì trong chư đệ tử có ai thấu đáo lời dạy của Đức Thích Ca cũng hay coi mình như kẻ bất thông đó. Thì khi mà mình nếu có dịp còn trẻ tuổi thì mình nên khảo cứu đầy đủ kinh sách, nghe rồi khi lớn tuổi rồi thì buông xả hết, coi mình như kẻ bất thông, đừng chấp. Nếu mình hiểu kinh nhiều, biết kinh nhiều mà còn chấp, nó kêu sở tri chướng, nó cũng là chướng đường đạo. Nghe. Tại vì ngày dạy bây giờ thì giàu có thấu đáo, người nào thấu suốt cái lời dạy của Đức Thích Ca chăng nữa thì hãy coi mình như kẻ bất thông, chưa biết gì. Tại sao vậy? Vì cái trí tuệ nhỏ nhoi của mình nó đối với Đức Phật thì một hột cát trong bãi sa mạc mà thôi, một giọt nước trong biển cả mà thôi. Như vậy thì đối với Đức Phật, trước Đức Phật ấy nè, thì mình gì? Mình buông xả tất cả, coi mình những cái bất thông để mình niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật mới đi, mới đến gì? Đến dứt tâm được. Ngài nói là ta đây đồng đẳng với nhau hết là nhờ đức tin và lòng chắc vào sự cứu vớt Đức A Di Đà. Cái điểm này rất là quan trọng. Dầu mấy vị tổ có đức tin thì mình cũng đức tin như vậy. Nó quan trọng là tổ tin sâu, mà mình người đệ tử của tổ thì mình gì? Mình cần tin sâu. Và lòng tin chắc vào sự cứu vớt Đức A Di Đà là tin chắc vào cái bổn nguyện của ngài, không bao giờ sai chạy. Cái quan trọng là điểm này. Ngài niệm, khi mình niệm 10 niệm sau cùng thì ngài cứu, là mình tin chắc rằng mình niệm 10 niệm là ngài cứu, không bao giờ bỏ rơi người nào cả. Cho nên tổ Vĩnh Minh là quá thân Phật này khẳng định lại, ngài nói thế này: không thiền tông mà có tịnh độ, giảng người tu giảng người đổ, thấy Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Thấy không? Mình tin đúng cách, tu đúng cách rồi, mình tin tưởng sâu đậm rồi thì gì? Giảng người tu giảng người đổ hết à. 10.000 người tu, 10.000 người này rước vào Phật hết. Ngài hứa khả hứa như vậy, khẳng định như vậy. Thì chỗ này đó, thì tổ Pháp Viên cũng vậy. Và lòng chắc vào sự cứu vớt của Đức A Di Đà, ta hãy chung cùng những kẻ chưa thông giáo pháp, ta đừng để ý với cách tu luyện của mấy bậc hiền xưa, cùng nhau ta quyết một lòng niệm tưởng Đức A Di Đà. Nó ngài khẳng định bây giờ có giáo pháp rồi thì mình để, dĩ nhiên mình tu trì là làm lành đến dữ à, nếu không làm mấy ác, không bỏ chút lành, cái chỗ đó là phải nắm rồi. Thì bây giờ mình với cái người thông giáo pháp và người chưa thông giáo pháp thì ta đừng có để với mấy cách tu luyện với bậc hiền xưa, vì mình thời kỳ này mình không đủ sức đâu, không đủ sức mà tu trì bậc hiền xưa được. Vậy thì ta cùng nhau quyết một lòng niệm tưởng Đức A Di Đà. Đó, mình theo lời ngài chỉ hướng dẫn dạy thì mình khẳng định vậy, để gì? Chí tâm lòng thành niệm Phật là đủ. Theo tông tịnh độ, Phật chuộng cái tâm hơn là sự học. Phải tin vào Đức A Di Đà, kẻ tin trọn vào ngài sẽ được an cư lạc nghiệp và khi thác sẽ được về nước của ngài. Đó, bây giờ theo tông tịnh độ là theo ý chỉ của ngài chỉ dạy đó, thì Phật chuộng cái tâm, Nếu mà tâm lòng thành, lòng tha thiết muốn về của Phật thì Phật chỉ chứng ngay nha. À, quan trọng là cái điểm này. Ừ, chuộng cái tâm chứ không phải là cho mà chuộng mà cái học cao hiểu rộng, cũng như Phật tử đã nghe sư giảng mấy buổi buổi kỳ trước đó, thấy không, thì ngày không không cần phải đòi hỏi mình phải học cao hiểu rộng, mình mới được Đức Phật trước. Đức Phật Đại Từ Đại Bi sẽ rước tất cả mọi chúng sinh, giàu trẻ giàu lớn, giàu nghèo giàu giàu, giàu niệm Phật thông suốt hay không thông suốt, giàu trí huệ hay không trí huệ, giàu trì giới hay phá giới, đều được gì, bình đẳng trước Đức Phật A Di Đà. Cái Đại Từ Đại Bi ngài không chọn lựa cái nào cả, mà nếu 10 niệm sau cùng là vãng sanh là ngài sẽ rước người nào niệm được 10 niệm sau cùng. Đó. Thì nhờ vậy Phật tử thấy cái Đại Từ Đại Bi trong cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Kẻ tin trọn vào ngài sẽ được an cư lạc nghiệp. Đó. Nếu mình tin trọn vào ngài mình niệm Phật thì như Phật tử biết đó, là trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật nói là người nào thành lòng niệm danh hiệu A Di Đà Phật trừ 80 kiếp sanh tử trọng tội. Thành ra đôi khi có nhiều người không biết đó, là nói Phật A Di Đà độ tử và Quan Âm độ sanh, nhưng mà sự thật ra đó Quan Âm cũng độ sanh luôn, Quan Âm độ sanh mà A Di Đà cũng độ sanh luôn. Vì khi mình danh niệm Phật là diệt nghiệp mà, có cái câu nào mà niệm thành là một niệm A Di Đà thôi mà trừ 80 ức kiếp sanh tử trong tội không? Công đức có được vô lượng. Yeah. Nhờ thế cho nên mình thành lòng mình niệm Phật rồi thì sao? Sẽ được an cư lạc nghiệp. An cư là cái chỗ trú ngụ mình an. Lạc nghiệp là cái nghiệp mình được an lạc, vui đẹp, tốt đẹp. Tất nhiên là cái người niệm Phật thành lòng rồi thì mình ở chỗ trú xứ, ở chỗ mình sẽ được an, bình an. Và cái nghề nghiệp của mình nó cũng được gì? Được vui đẹp, tốt đẹp. À. Và khi thác gì? Khi thác sẽ được về nước của ngài. Đó là ngài khẳng định như vậy. Nghĩa là ngài của Phật A Di Đà đó. Không luận nhà sư hay kẻ thế, tất cả đều được đồng đẳng trước Phật A Di Đà. À. Trước đại nguyện Đức Phật A Di Đà thì không luận nhà sư hay là kẻ thế gì được ngài gì tiếp duyên hết. Mà khi tiếp duyên vào của Phật thì đồng đẳng với nhau, dễ a bề bất trí là đồng trụ bất thối chuyển cả. Dốc niệm tưởng ngài thì thế nào cũng được giải thoát mà về với ngài. Nhiều người nói tu tịnh độ là đi tắt, còn tu theo các tông khác là đi vòng, cũng có lý. Thật trong các tông khác hoặc về thiền tiểu thừa hay đại thừa, con người phải tổn sức tổn lực, tổn thần nhiều lắm. Vì tiểu thừa phải hành giới định huệ, giữ cho đúng ba cái luật ấy mới có công quả. Mấy trăm giới tỳ kheo đã là khó, cuộc tham thiền định trí lại càng gai, rồi mới lần lần tiến tới quả thánh, là tiến tới bốn quả thánh. Thì Phật tử thấy chỗ này ngài khẳng định, như giàu tiểu thừa giàu đại thừa cũng phải giữ giới định huệ và tu rất là cần mẫn, rất là tốn nhiều công sức, tổn lực tổn thần rất nhiều. Nhưng mà kết quả thì không có nhiều, vì tu phải chứng chứng được mới là kết quả về thoát khỏi sinh tử luân hồi, còn chưa chu chứng nhập thì không thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Còn nếu mà vần tiểu thừa thì phải hành giới định huệ và giữ đúng ba cái luật ấy mới có công quả, và mấy trăm giới tỳ kheo là khó, nếu mà tham thiền định trí lại càng rất là gai go. Râu tự thấy vậy thì mình, nếu căn cơ mình thiển bạc không đủ sức thì mình tin tưởng đại nguyện Đức Phật nào giao trọn vẹn vào cái đại nguyện của ngài, và mình cứ lòng niệm Phật và nguyện về thì sẽ được kết quả nha. Còn về phần đại thừa đó, nghe không, trừ tịnh độ ra phải hành giới định huệ bằng ba cách: tu đức, pháp thân và trí huệ, và giải thoát. À, thì ba cách đó, tu đức, pháp thân trí huệ giải thoát thì mới được. Con đường rất cam go, biết bao công trình trong việc tu học và tham thiền. Quả mai mấy vị nghiệp cao phước lớn, tôm góp từ mấy đời đã qua mới có thể mạnh mẽ mà lướt lên. Phải vững tâm như đá, phải gan dạ như tên dũng sĩ giữa giặc địch mới được. Tiểu thư giàu và tiểu thư thì mình cũng có tu ba cách nè, tu đức, pháp, thân, trí huệ và giải thoát. Thì tu như vậy rồi mình căn cơ thiện bạc thì không được. Như tu thiền tông đó, bậc thượng căn thượng trí tu mới kết quả, còn bậc tiểu căn tiểu trí thì không thể nào tu thiền được. Mà tu thiền đó là làm gì? Cái pháp đại thừa. Mà Phật tử thấy con đường rất cam go, biết bao công trình trong việc tu học và tham thiền, quả mai mấy vị nghiệp cao phước lớn, tôm góp mấy đời đã qua thì mới có thể mạnh mẽ mà lướt lên được. Phải nói là Phật tử phải căn cơ bậc thượng mới là tu thiền có kết quả, bậc trung bậc hạ thì tu thiền không có kết quả vì không đủ sức nha. Cho đến mấy vị giáo tổ ở Tàu và Nhật đã từng xem các kinh điển, đã từng tỉnh nơi rừng sâu suối vắng mà còn trở lại với sự niệm Phật, thờ Phật, tự xem mình như kẻ bất thông. Đó, cái này là ngài nêu cái gương nha. Có mấy vị mà giáo tổ bên Tàu biết nhiêu vậy, có thể là mà tự thấy Liên Tông chư tổ bên Tàu là 13 vị nha, từ Huệ Tiễn mà sơ tổ Huệ Diễn đại sư đến tổ thứ 13 sau cùng là Ấn Quang đại sư thì mấy vị đều là đa số đều là chứng thiền đắc quả hết. Rồi ngày gì? Ngày sau mấy ngày đều gì? Đều trở lại niệm Phật, giờ dạy mình niệm Phật. Vì mấy ngày bậc thượng căn thượng trí mà tu rất là khó khăn, thì ngày dùng cái huệ nhãn của người tu chứng đạo đắc quả mà nhìn xem chúng sinh thì thấy chúng sinh đa số là căn cơ rất thiển bạc, không thế nào tu thiền mà chứng đạo như ngày mấy ngày cả. Vì ngài là bậc thượng căn thượng trí mà còn tu cầu rất là khó khăn ở vào thời kỳ mạt pháp này. Ra vì vậy mấy ngày khi mà chứng thiền rồi thì ngày qua chuyển vô có một tình độ. Tại sao? Vì thời kỳ mạt pháp này căn cơ không đúc sức tu thiền, và mình tu tịnh độ thì có kết quả. Vì thấy kết quả chung lợi ích lớn cho nên mấy ngày mới gì xiển ba môn tịnh độ xiển dương nha. Biết bao kẻ không có dịp xem văn và tầm lý, sao không đem lòng thờ kính Đức A Di Đà? Tu tịnh độ cũng đắc quả như theo các tông phái. Tông tịnh độ người ta cũng chứng đắc đạo đúc từ giả cõi trần. Bây giờ người ta thẳng tới cõi Phật. Còn tiểu và đại thừa người ta đắc đạo trong lúc sanh tiền. Nà, khi mà muốn thoát cái đề này, nó muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi á, nói về thoát khỏi sinh tử luân hồi thôi, thì tông tịnh độ khi mà tới giờ lâm chung tên niệm Phật thường nhất rồi, tới giờ lâm chung thì cảm ứng Đức Phật đã đến trước thì thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà dầu tiểu và đại thừa, nghe nói luận lại, tiểu đại thừa thì cần phải chứng đắc ngay cuộc sống này mới được. Nếu ngay cuộc sống này tâm cảnh nghĩa là không nhất như tâm rỗng rang cái tỉnh cùng vọng niệm thì nó đưa mình sanh tử luân hồi. Và cái chứng đắc trọn vẹn tâm nhất như nó thanh tịnh trọn vẹn thì mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó thì ngài nói cái đó là cái rất là khó đó. Tự lực mình phải hết vọng niệm trọn vẹn. Còn cái người mà tự lực mà nương tha lực là nương Phật lực đó, thì mình còn vọng niệm chăng nữa Đức Phật A Đà cũng gì, cũng vẫn tiếp duyên với mình. Mà những người còn nghiệp chăng nữa Đức Phật A Đà cũng tiếp duyên cho mình về cõi Phật. Kiều đới nghiệp giảng sanh là mang cả cái nghiệp về cõi Phật, nhờ cái nguyện lực Đức Phật Đà mới được này. Nếu không có nguyện lực thì không thể nào mình thoát sanh tử luân hồi được, khi mình còn đầy đủ gì vọng tình vọng nghiệp. Đó. Như cái lời giáo truyền lời dạy sau cùng của ngài đó, thì ngài hết sức tha thiết biểu mình buông xả muôn duyên để thành lòng niệm Phật và nguyện cầu Phật A Di Đà để Đức Phật cứu rỗi mình được giảng sanh thì cái pháp là rất dễ. Nhưng cho nên thường thường ta nói môn tịnh độ là dễ tu, dễ chứng, dễ thành đó. Còn môn tu thiền thì chỉ bậc thượng căn thượng trí mới tu có kết quả. Còn đa số mình thời kỳ mặt pháp đây là căn cơ thiện bạc đó. Thì mà cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ là độ ba căn, thượng căn nguyện gì có Phật cũng tốt, trung căn nguyện có Phật cũng tốt, mà hạ căn đem hiệu Phật cũng tốt. Thì chỉ đặc biệt có pháp môn tịnh độ này là độ hết ba căn. Cho nên ngài Văn Thù Đại Bồ Tát nãy có nói đó, là pháp môn tịnh độ là vua trong các pháp môn. Các môn kia chọn cái đặc biệt có pháp người thượng căn tu mới kết quả, còn hạ căn tu không được. Còn cái này là thượng trung hạ đều tu có kết quả cả, là đến quả Phật cả. Cho nên chỗ quý báo với mình đó là về có Phật đồng nghĩa thành Phật. Cho nên suy nhớ cái bài nguyện trước đại sư đó, thì ngài, trong bài nguyện của ngài mỗi ngày đó, ngài có thể nguyện rằng thề không luyến nhân thiên cùng vô duyên niết bàn. Không luyến nhân thiên là trời người, và vô duyên niết bàn là niết bàn của La Hán. Tất nhiên trong ý ngài nói là dòng niết bàn của La Hán đổi với người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngài không đổi. Nói cho tên ngài dầu cho về vô duyên niết bàn, ngài cũng ghi nguyện về của Phật A Di Đà quý hơn, nghe không? Cho nên ngài thể rằng ngài nhập vào vô duyên niết bàn, ngài không chấp nhận, mà ngài chấp nhận cái là gì, là về của Phật A Di Đà. Cho nên mặc dầu ngài là bậc thượng căn thượng trí, mà ngài nguyện về thì ngài thấy rằng về của Phật A Di Đà cho bảo đảm thành Phật hơn. Trụ bậc A Bề bậc trí là bậc bất tư chuyển. Cho nên khi mình hiểu rõ như vậy, mình biết được ý tổ, những cái lời của tổ pháp viên vào thời kỳ căn cơ mình, thì phải tu pháp môn tịnh độ thì mới có kết quả và tốt đẹp nha. Chứ bây giờ tự thấy nếu mình tu cái pháp mà khó khăn quá thì cũng không quá sức mình thì mình nản lắm. Cái nào mà vừa sức tu trì của mình biết kết quả được tốt đẹp thì mình vui đẹp trong lòng, mà mình ráng tinh tấn mình tu. Còn cái nào quá sức mình thì mình nản. Thế mà tự tu mình phải đi chỗ này. Vì vậy cho nên khi mình hiểu rồi thì Phật tử phải cố gắng mà lo hành trì, cố gắng mà lo niệm Phật. Thì cần cái là mình buông xả muôn duyên, mình cứ rảnh rang là cứ niệm Phật hoài được kết quả. Thì ngài không đòi hỏi cái đại nguyện của Đức Phật này, không đòi hỏi cái gì khó khăn mình lắm đâu. Chỉ cái lòng thành, chí thành, tha thiết niệm tưởng Phật A Di Đà và nguyện gì của Phật, đó là đủ rồi. Không có đòi hỏi mình phải nhiều gì nhiều hết. Cái này thấy cái pháp mà pháp nhiên thượng nhân á, hay là tổ pháp nhiên đó, là hướng dẫn mình, chỉ dạy mình rất là dễ tu. Chỉ ngài khai thác cái đại nguyện và mình tin tưởng cái đại nguyện của ngài, rồi đồng thời buông xả muôn duyên trên cuộc đời là niệm Phật. Nó buông xả muôn duyên là không có không làm gì hết, mình làm tất cả việc mà không chấp, không nhứt, không kẹt, không dính, không mắc, phải không? Có chánh báo là có y báo. Chánh báo là thân mình, y báo là sáu trần vào cuộc cõi đời này dập cảnh. Thì khi mình khi tiếp xúc với đời vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống mà mình không ô nhiễm, không dính mắc. Còn mình làm, vẫn ăn, vẫn sống mà mình ô nhiễm, mình dính mắc là khác rồi. Thì cái người tu hiểu đạo rồi, mình cầu sanh cực lạc rồi thì buông xả muôn duyên của ta bà. Mà mình làm trong cuộc sống mình làm ăn để sống chứ, nhưng mà làm rồi qua rồi cái buông xả, không nhớ nghĩ tưởng cái chuyện quá khứ nữa, mà nhớ gì, niệm Phật. Tôi kêu cái đang là cái hiện thực, cái hiện tại. Bên thiền tôi nói vậy thôi, mà cái hiện thực hiện tại là gì? Chí tâm niệm Phật. Cái đó là cái kết quả tốt đẹp quý báu, và Phật tử phải nên theo đó mà tu trì. Thì lợi ích quá, dễ quá. Mình đi cũng niệm Phật được, ngộ niệm Phật được, nằm niệm Phật được, làm việc cũng niệm Phật được. Và đã đi đứng nằm ngồi cũng gì, nhớ tưởng Phật, kêu bằng hằng tỉnh giác. Khi một Phật tử nhớ Phật, niệm Phật là lúc bây giờ kêu riêng hằng tỉnh giác. Trong thiền của vậy, niệm trước mê chúng sinh niệm siêu giác là Phật. Niệm trước mê chúng sinh niệm siêu giác là Phật là niệm giác là gì? Là Nam Mô Phật là niệm giác. Là mình niệm Phật, mình rõ ràng câu niệm Phật là niệm giác, mình niệm giác là Phật. Bởi vì tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật. Cái chỗ này nó khẳng định như vậy. Đó là cái pháp, cũng pháp thiền là cao quý nhất. Mà nó dễ, pháp thiền rất dễ. Tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, mà muốn làm Phật được thì cứ niệm Phật. Để chuyện nó quá dễ. Rồi Phật tử muốn làm Phật được thì cứ niệm Phật. Mà niệm Phật thì ai niệm cũng được, nhưng mà cần cái là cần chuyên. Chứ đọc lập lại rồi là cần chuyên, buông xả muôn duyên, để giữ lòng thanh thản niệm Phật. Chứ nếu Phật tử cứ chấp duyên hoài, nhớ nghĩ của trần của đời hoài, bao nhiêu chuyện đến mình hoài thì không thế nào mình kết quả được đâu. Nếu mình khi mình muốn kết quả được tốt đẹp thì mình gì? Thành lòng niệm Phật, đồng thời buông xả muôn duyên, thì tất nhiên kết quả ngay. Mà đạo Phật cũng là rất chú ý dạy cho mình đó, từ bi hỷ xả. Chứ nếu mình không xả được, còn giữ trong lòng hoài thì cái chuyện buồn vui trong lòng hoài thì tức nằm trong cái đó là vọng niệm rồi, vọng tâm rồi. Nhớ Phật không nhớ mà nhớ cảnh buồn vui đó. Khi hiểu được vậy rồi thì tâm mình rất thanh thản để lo tha thiết niệm Phật, nó dễ. Thật ra dễ khó là do ai? Do mình. Do mình không à. Nếu mà có nước tin tưởng trọn vẹn rồi thì sống ở đây, thì mình sống cuộc đời này tạm sống, nhưng mà qua cuộc đời này về của Phật. Khi một tâm hướng thượng, tâm mình có chí hướng, mình có định hướng, như vậy là vui lắm. Thấy không? Người mình sống mà có cái mục tiêu, có mục đích, có cái tiêu điểm để mình đến. Mà cái tiêu điểm này rất là cao quý, tốt đẹp. Khi mình nghĩ được vậy rồi thì mới gì? Mới buông xả muôn duyên là dễ.